sinh viên. À, trước là đảnh lễ ngôi Tam Bảo, sau là thăm viếng quý Phật tử. À, thì chúng ta đều là tu tập hết phải không? À, một bên đó là Phật tử là cũng là con Phật là hàng tại gia. Còn một bên đó là quý thầy quý cô là con Phật mà hàng xuất gia. À, cho nên ai cũng có phần hết nha. À, quý vị chắc cũng đa số chắc cũng biết phải không? À, đệ tử của Phật á là chia là tứ chú, phân ra là bốn loại. Thì trong đó hai loại đó là tại gia, đó là U Bà Tát, U Bà Di. Chắc hiểu hết rồi phải không? Không cần giải thích. Còn hai loại đó là xuất gia, là tỳ kheo và tỳ kheo ni. Và cho nên có một cái chuyện vui vui, có một cái bà cụ á là thân mẫu của một sư cô trong chùa, thì cũng học Phật pháp chứ không phải không, ở Đà Lạt cũng hay đi chùa Linh Sơn. À, nhưng mà cũng nghi gà cũng hay quên. Thì sau đó đi tu, thì đến chừng bắt đầu mà thọ tỳ kheo á, thì bà nhớ lại bà tu là được cũng 3-4 năm rồi. Cái bà mới nói tôi bây giờ thọ tỳ kheo và tôi được 4 tuổi. Lúc đó sư cô mới nói chưa, tại vì 4 năm mà chưa thọ tỳ kheo đâu có tính tuổi phải không. À, bắt đầu năm thứ nhất thọ tỳ kheo mà phải qua một mùa an cư thì mới được tính tuổi. Mà nếu đúng luật của Phật á, cái mùa an cư là phải ở trong đại chúng. À, chứ còn ở thất riêng đó thì thôi bây giờ cũng chăm chế. À, thì nếu mà tới chùa làm lễ thì gọi là tùng hạ, có nghĩa là làm tháng tư tới chùa làm lễ vô hạ, nhưng mà lớn tuổi rồi già cả ốm yếu thì về thất riêng ở, hay có thể có một phòng nhà của các chủng tử. Chủng tử là con đó. Thì cũng được. Rồi đến chừng rằm tháng 7 thì tới chùa làm lễ ra hạ thì gọi là tùng hạ. Còn nếu ở luôn 3 tháng như vậy thì mới gọi là nhập hạ. Thì thôi nhập hạ tùng hạ vậy cũng được tính một tuổi hết. Đó. Và ra nói như vậy để cho quý Phật tử nhớ là mình con của Phật nha. Chứ không phải nói là chuyển xuất gia là để những người đó tu, còn tôi tại gia tôi không tu. Không phải đâu nha. Con Phật là phải tu hết. Tu sửa nó mới chuyển nghiệp chứ, dừng nghiệp rồi mới chuyển nghiệp. Chứ không có nghiệp không dừng không chuyển thì khổ suốt đời. Mặc dầu là có pháp danh, mặc dầu là có đi chùa, có cúng dường, có ăn chay, nhưng mà tập khí không sửa thì cũng rớt, đúng không? Cho nên nhiều người thắc mắc sao con đi chùa lâu, con ăn hiền ở lành, có ăn hiền ở lành nha. Rồi con cũng cúng dường, con tu quả nữa. Theo quý vị như vậy có tu chưa? Cái chỗ này là tôi biết Phật tử ở đây thuần thành lắm. Tới đây là rất thuần thành, nhưng mà bổn phận chúng tôi đó là làm cho quý vị lên lớp. Chứ quý vị đi học rồi, đi học lâu rồi, bây giờ phải lên lớp mà lên lẹ lẹ để quý vị ra trường. Quý vị ra trường rồi đó thì Phật giáo nó mới mạnh được, phải không? Mới giúp người khác được. Như cái ông bác sĩ đây, ổng mà chưa ra trường ổng đâu có trị bệnh ta được. Cho nên mình phải cầu chúc cho mấy người đương học có mau ra trường thì mới nhờ cậy được, phải không? Đó. Vì vậy chúng tôi là chỉ mong quý vị lên lớp thôi, chứ quý vị là đã đi học đàng hoàng hết rồi. Thì quý vị có làm phước, những công tác vừa kể như quý vị chưa có tu. Đang nói câu này không biết nó khó quá không? Trời ơi, phải khó mới nên nha, chịu không? Chứ đừng có ham dễ, dễ nó dễ hư lắm. Tu là sửa, mình cúng dường mình sửa cái gì? Chưa sửa gì hết. Mình công quả mình sửa cái gì? Dạ có sửa cây kiển thôi. Sửa cái bếp thôi. Cái đó quý vị có làm phước mà quý vị chưa sửa cái tật của mình, tật khí của mình. Chưa có dừng nghiệp, chưa có chuyển nghiệp. Với vậy một cái sự thật rất là phũ phàng, đi chùa lâu, hy sinh, làm lành lắm dữ. Mà tại sao con vẫn khổ? Tại vì con chưa tu, cái tham chưa giảm, thấy không? Mới có là để làm mẫu giáo thôi, thì làm sao mà làm thơ, làm văn, làm sao mà đọc sách, đọc chữ được? Mới có mẫu giáo à, mới biết ABC thôi, đúng không nè? Vì vậy đó, học Phật đó là học nghề chứ không phải học chữ. Có nghĩa là phải lý thuyết lẫn thực hành. Mình phải nhìn cái tâm của mình, tham nè, sân nè, có bớt hay không, ngã nè. Đó. Bởi vì kinh Phật có nói không, tam vô lậu học, nhớ định tuệ. Như vậy là công quả cúng dường, giới đâu, định đâu. Giới á là không phải chỉ giữ giới là có đó ngừng đâu. Cái giới nó quan trọng là vì từ giới cho phép chúng ta vào định. Còn nếu cái giới mà không vào định thì xin thưa cái giới đó gọi là giới cấm thủ, chứ không phải giới của đạo Phật. Mà nhiều khi nó còn qua cái cách nữa. Rồi á, bản ngã lại lừng lên. Ta đây giữ giới, còn cái chị kia không giữ giới, cái thấy hơn người ta, cái làm tà. Phải không? Tôi dùng danh từ vui vui vậy cho nó đỡ buồn ngủ. Vì vậy cái giới đó là giới cấm thủ của ngoại đạo, chứ không phải cái giới của Phật. Giới của Phật khi nào quý vị giữ giới, mà từ cái giữ giới đó quý vị vào định, thì cái đó mới thật là giới định tuệ. Đúng không nào? À, rồi cái định đó, quý vị đạt định rồi, quý vị có thần thông. Rồi quý vị bay, rồi quý vị biết tâm người ta rồi. Quý vị nghe là làm đủ thứ từ cái thần thông. Xin thưa cái thần thông đó là thần thông của ngoại đạo. Ngoại đạo thần thông dữ lắm, tại vì họ vào định rất là giỏi. Còn cái định của Phật thì gọi là chánh định Samadhi đó. Cái định đó là phải đi tới trí tuệ, là phải sáng ra. Sáng ra để chi? Để nhìn tâm. Nhìn tâm ai? Nhìn tâm mình. Để thấy tham nè, sân nè, không buông bỏ là xuống địa ngục. Chứ không phải nhìn tâm người ta rồi chê rồi khen rồi thị phi. Quý vị đúng không? Đó. Vì vậy cái đề tài hôm nay tôi giảng về cái chữ niệm. Đây là chữ niệm, là chữ nho, đúng không? À, có ai biết chữ nho? Thì hồi nhỏ tôi đi học Phật ở chùa thì tôi được giải thích là, mà điều này là đúng chứ không phải sai, nhưng mà có cái là chưa có sâu. À, niệm là nhớ, đúng không? Thí dụ niệm Phật là nhớ tới Phật, đúng. Nhưng mà nhớ tới Phật rồi làm gì nữa? Không biết. Nhớ tới Phật để hết tham, đúng. Nhớ tới Phật để đan sân, cái mình niệm Phật cái mình ngưng được cái sân, cái đó là có tu. Còn á, niệm Phật mà cái sân vẫn còn thì chưa có tác dụng. Không phải niệm Phật sai, nhưng mà chưa tác dụng. Giống như uống thuốc một viên chưa hết bệnh thì phải uống thêm nữa, phải không? À, cái này mới uống thuốc một viên chứ không chịu uống. Bác sĩ biểu 7 ngày lại khám bệnh, mà 7 ngày đó phải uống thuốc, mà uống không đủ 7 ngày thì làm sao hết bệnh. Thành ra có thể nói cái lỗi của chúng ta đó, không biết tu là ở chỗ đó, là có tới chùa, có minh sư chánh pháp, có uống thuốc, nhưng mà không đủ dose. Cái gì có đồng ý chỗ này không? Cho nên nó không có lên lớn. À, cho nên không có cái sự chuyển hóa đó. Vì vậy ở đây đó là theo chữ này đó, là ở trên đó là bộ kim. À, rồi Phật tử biết chữ kim nghĩa là gì không? Kim có phải là vàng không? Kim là vàng phải không? À, là bởi vì ta cứ gần cái danh lợi miết thôi. Chẳng hạn như đặt cơ là đặt kim khánh. À, có nghĩa là cái khánh bằng vàng, cái chuông bằng vàng. À, nhưng mà còn cái chữ kim mà trong cái đương kim hoàng đế thì chữ kim đó nghĩa là gì? Đương kim tổng thống. Dạ, đương là bây giờ hiện nay ông Obama là đương kim tổng thống của Mỹ, còn cái ông Reagan đó là tổng thống hồi xưa, thí dụ như vậy đó. Vì vậy cái kim này không phải là vàng, cái kim này có nghĩa là hiện nay, tiếng Anh là at the present moment, hiện tại, ngay đây và bây giờ. Mà ngay đây và bây giờ, ngay đây có nghĩa là về không gian, ngồi tại đây trong cái chánh điện này, chứ không phải là ở ngoài cái gốc cây, ngay đây. Còn bây giờ là về thời gian. À, mà về thời gian tôi nói 11:36, mà khi tôi nói 36 phút là nó nhảy qua 36 phút 1/10 giây rồi, đúng không? À, cho nên vì vậy đó là không thể lấy cái thời gian chỉ là cái thước thôi, chứ không phải là cái chân lý, không phải cái thực tế. Vì vậy cái kim á, ngay đây và bây giờ không có thời gian, không có không gian, có nghĩa là ngay tại cái chỗ này thời điểm, mà cái thời điểm nó di động, đúng không nào? Đó. Và cái chữ dưới đó là tâm, độ tâm, nhớ không? Đó, bài trắng với lại cái lưỡi liềm đó. Đó. Thì niệm á, cái nghĩa mà tổng quát chung chung là nhớ, nhưng mà cái niệm, cái nghĩa mà sâu, cái nghĩa gốc á, à, giống như chánh gốc á, à, thì niệm có nghĩa là tâm hiện tại ngay bây giờ, có nghĩa là cái tâm á, mà theo cái chánh niệm á, có nghĩa là cái tâm đó không sống với cái quá khứ, đúng không? Mà sống với hiện tại, trước mắt đang ngồi ở điện Phật, trước mắt là cái bình bông, trước mắt là tượng Phật. Thì quá khứ á, là giận hờn câu rầy la vậy đó, là xin thưa đi chỗ khác chơi. Hiện tại là có mặt trước hình ảnh Đức Phật đó. Rồi á, là không sống với ở chỗ khác, thân ở trên chánh điện thì chỉ biết tại đây thôi, không nghĩ tới Việt Nam, phải không? Không nghĩ tới, trời ơi, không biết chết rồi đi về đâu, không nghĩ tới địa ngục, không nghĩ tới thiên đàng, không nghĩ gì hết. Giờ nào Việt Nam, hồi nãy ở trong bếp á, thì á, cái tâm mà sống chánh điện là chỉ biết cái bếp. Đường nấu canh thì chỉ biết trước mắt là tàu hũ bỏ vô nồi canh, còn chung quanh mở cửa vô, mở cửa ra cũng nghe chứ không có điếc. Mình là người có Phật tỉnh giác mà cũng thấy, nhưng mà không có attachment, không có dính theo, không có chạy theo, không có pay attention. Thấy biết à, không để ý. Bây giờ phải lo nồi canh cho xong đây. Thì cái người như vậy là cái người chánh niệm à. Thì như vậy nếu mà nói niệm Phật thì sao? Có nghĩa là ngay đây và bây giờ là tôi sống với cái hiện tại, mà hiện tại đó là hiện tại tỉnh giác. Chữ Phật gốc là tỉnh giác. Các vị đồng ý không? Còn Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, đó là những cái vị Phật lịch sử, những cái vị Phật mà bên ngoài chúng ta, đúng không? À, nhưng mà bây giờ cái quan trọng là tôi thành Phật. Còn các ngài thành Phật á, thì các ngài an lạc, các ngài giải thoát. Chứ tôi đâu có được an lạc giải thoát đâu, đúng không nè? À, cái quan trọng là không phải không thầy tôi là bác sĩ. Cái quan trọng là tôi phải ra trường, tôi phải làm bác sĩ, tôi mới là nuôi sống tôi với gia đình, tôi mới giúp người khác được. Cái quan trọng là mình thành Phật, quý vị đồng ý không? Nhưng không có ông Phật bên ngoài, không có các vị Phật như Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì mình không thành Phật nổi. Vì vậy thấy cái thực tế không? Vì vậy bước đầu chúng ta tu, chúng ta phải nương nơi những vị Phật đã thành Phật, những vị Phật bên ngoài, để chúng ta khai quật cái Phật tại tâm chúng ta. Đó là cái cách tu thiền. Quý vị thấy hợp lý không? Cái nào ra cái nấy. Còn nếu mà chỉ cầu nguyện, mà chỉ hướng về Phật bên ngoài mà quên cái Phật tại tâm, thì chắc mình khó thành Phật lắm. Mình sẽ là rất ngoan ngoãn, rất là hiền, rất cơ hiếu, nhưng mà rất tiếc mình không có thành Phật được. Mà trong tứ hoàng thệ nguyện, cái câu chót làm sao? Câu đầu là chúng sanh vô biên thề nguyện độ, tiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Chứ không phải là Phật đạo là cầu nguyện. Cầu nguyện là bước đầu. Xin nhớ bước đầu, mà cái bước đầu thì không phải bước cuối cùng, mà cái bước đầu không phải bước thứ nhì, đúng không? Quý vị mà muốn ra trường thì quý vị phải làm ơn từ bước đầu nhảy lên dùng bước thứ hai, thứ ba, thứ tư, rồi sau đó bước thứ mấy đó rồi mới ra trường. Thì bổn phận chúng tôi đó là giúp cho quý vị nghe là nâng cấp, nghe là bước thêm những cái bước tới. Chứ không thôi quý vị sẽ không ra trường. Chứ không phải quý vị đang ở bước thứ nhất là sai, không phải vấn đề đúng hay sai, mà vấn đề không có tiếng, tu mà không có tiếng. À, coi chừng không giả tràng nha. À, và cái kiếp sau đó rồi cũng chưa biết làm sao, tại cũng có cái gì bảo đảm hết đó. Vì vậy đó, chuyện nào ra chuyện nấy, bước nào ra bước nấy. Chúng ta đó yếu, chúng ta dở, chúng ta tập khí nhiều còn vô minh, cho nên chúng ta rất cần cái những cái vị Phật để mà chúng ta học, chúng ta nương tựa. Nhưng mà nhớ nương tựa để khai quật ông Phật nơi mình, giống như cần ông thầy giáo dạy tốt, cần cái trường đại học. Nhưng mà vấn đề là mình đi thi và mình ra trường, chứ không phải ông thầy đó đi thi dùng. Tại sao ngoài đời mình chấp nhận như vậy rất là dễ dàng, mà tại sao trong đạo là mình thấy là rắc rối? Quý vị đồng ý không? Dễ hiểu không? Cô thấy dễ hiểu không? Đó, con Phật là để thành Phật nha. Thì như vậy mới là con có hiếu. Đức Phật ra đời để chúng ta thành Phật, chứ không phải Đức Phật ra đời để dỗ. Chúng ta phải đứt đông dỗ hoài vậy, đúng không nè? À, Đức Phật á, là độ tha, là độ cho mình để thành Phật, chứ không phải độ cho mình để gọi là cứ thành phàm phu rồi cứ đi chùa thoải mái. Không phải như vậy đâu, quý vị có đồng ý không? Có quá lớn lao không? Dạ thưa lớn lao, nhưng mà xin thưa cái này là đại nguyện chứ không phải tiểu nguyện, đúng không nè? Mình phải phát cái đại nguyện như vậy, tu là để thành Phật. Giống như mua vé đó, phải mua vé tới cái final destination, nghĩa là tới cái cứu cánh rốt ráo. Còn đi thì mình đi từng bước theo cái khả năng của mình. Quý vị đồng ý không? đường ở lớp 1 tôi theo lớp 1, rồi lên lớp 2 tôi theo lớp 2, rồi lên đại học tôi theo đại học. Nhưng mà mình phải nhớ cái điểm cuối cùng của mình là thành Phật. Rồi trên đường đi đó có thể chúng ta giác ngộ từng phần thì thành Bồ Tát, hoặc là trước đó thì là thành Tổ, hay là trước đó thành Thiền Sư, thành Pháp Sư, thành Luật Sư, thành Giảng Sư, tỳ kheo vân vân. Thì cái đó là những cái chặng đường. Nhưng mà nếu chúng ta không nắm vững cái mục đích cuối cùng, cái cú cánh, chúng ta sẽ đi lạc, đúng không? Đó. Rất nhiều người tu rồi mà đi lạc, cỡ cư sĩ thì lạc theo cư sĩ, cỡ xuất gia lạc theo xuất gia. Vì vậy cho nên đó là cứ phải nhắc hoài, rồi phải để hình ảnh những vị Phật để nói ồ tu là tu thành Phật đó nha, đừng có quên. Vì vậy cái nghĩa gốc của cái chữ niệm đó nghĩa là tâm phải ở ngay đây và bây giờ. Thì danh từ trong nhà thiền gọi là sống với cái hiện tiền, cái trước mắt. Chẳng hạn cái trước mắt là bình bông màu xanh, màu đỏ, màu vàng, mình biết nhưng mà mình không có dính, không có chắc. Không có chắc có nghĩa là trời ơi cái màu đỏ này em nghe nói là không có tốt, cái tháng này cái ngày này đó chân bông màu đỏ trong nhà không có tốt, đó là chắc rồi, mê tín dị đoan rồi. Thiên nhiên để nó đâu sao, mình mà muốn tốt hả, ráng gieo nhân tốt đi, phải không? Ráng làm lành đánh dữ, rồi ráng làm sao mà tích lũy cái tỉnh giác để cái chuyện tới á thì biết cái nào thiện, cái nào ác, cái nào nên làm không nên làm. Chứ không phải tin cái bông này là tự nhiên cái là mình phải đau khổ. Trời ơi, cái bông này nó nhỏ xíu như vậy mà nó dám hại mình ha. Quý vị thấy cái mê tín dị đoan không? Nguy hiểm vô cùng mà vô lý vô cùng. Đó. Thì như vậy chúng ta sống với cái bông. Còn ngày hôm qua cái chị nào đó chị nói với tôi, chị la mắng tôi hay thế này thế nọ. Ồ, cái đó chị hôm qua. Bây giờ cái bông trước mắt thì tại sao không sống với cái bông mà đi sống với cái chuyện hôm qua? Mà thường thường cái chuyện hôm qua đó, các thiền sư nói đó là cái thay mà thay ma. Có nghĩa là cái người nào mà sống với quá khứ là cái người đó đang ôm cái thay ma, đúng không nè? Mà ví dụ một câu mắng chửi ngày hôm qua chỉ là âm thanh thôi. Ví dụ chị này hung dữ, chỉ âm thanh thôi. Chị này hung dữ thì có như vậy thôi mà cũng khổ nữa. Bốn cái âm thanh thôi mà làm mình khổ. Vậy cái con người mình, cái tỉnh giác ở đâu? Con của Phật cái gì mà xin lỗi dở ẹt vậy? Mới có bốn cái âm thanh đó là cái khổ liền rồi. Trời, Đức Phật ra đời như vậy đó là mình bất hiếu đó nha. Ngài ra đời để chúng ta tu, để chúng ta tỉnh giác, mà rốt cuộc có bốn cái âm thanh đó thôi mà làm mình điên đảo. Quý vị thấy rõ chỗ này không? Mà trong khi bốn âm thanh đó lại là quá khứ nữa chứ. Chị này hung dữ, nó rất là nhanh, nó qua rồi. Rồi bây giờ đó là mình nhớ lại, có nghĩa là mình không có phải khổ vì âm thanh, mà khổ vì hình ảnh của hình ảnh của hình ảnh âm thanh. Bây giờ thấy rõ không? Nó qua 5 lần 7 lượt thế mà mình vẫn điều đứng, thì có nghĩa là mình quá dở. Thì chúng ta thấy chúng ta quá dở để chúng ta vươn lên nha. Chứ không phải nó quá dở rồi thôi kể như chuyện chết rồi thôi, đầu thàn, không thèm tu nữa, khó quá. Không phải Phật tử mà không tu để thành Phật thì sao gọi là con Phật, phải không? Rồi bây giờ đó chúng tôi giới thiệu những cái câu của chư tổ ha, để mà về cái chữ niệm này là bởi vì đây là chữ gốc, thì đây là giống như chúng tôi cung cấp tài liệu để quý vị gọi là nâng cao cái trình độ học giáo lý của quý vị. Còn tu thì đương nhiên là chúng ta thường thường người Việt Nam chúng ta thì có hai hướng, một là tu thiền, tu thiền thì nhìn tâm, nói ngày hôm qua rồi đó. Còn cái hướng thứ hai là niệm Phật. Có nghĩa là nhờ cái câu niệm Phật mà chúng ta gọi là lấy lại cái tỉnh giác, lấy lại cái quân bình, và chúng ta không bị cái sân, cái tham nó dẫn đi tạm biệt. Đó là chúng ta nương lục tự để mà chúng ta tu. Đó là một cái phương tiện mà phương tiện rất là thù thắng để chúng ta nương mà chúng ta tu vì chúng ta yếu. Còn cái thiền thì trực chỉ nhân tâm, là như tổ nói đó, có nghĩa là nhìn thẳng tâm, không nương nơi một cái phương tiện nào hết, mà hễ tham sân nổi lên thì chúng ta nhận ra và chúng ta buông. Phải nhận ra nghe, chứ có người sân không nhận ra. Tại vì sao? Vì mê. Rồi còn người khác còn khuyên á, thôi thôi chị nóng giận quá, thôi chị bỏ qua đi, cái mình quay lại cái mình gây với cái người khuyên mình, thì như vậy là mình đâu có nhận ra mình sân, đúng không? Cho nên á, mình sân á, chuyện mình quán, còn cái người ta ở ngoài đó thì nó sáng, người ta thấy, người ta khuyên, mà mình gây luôn với người ta, có nghĩa là mình đâu có thấy mình sân. Mà khi mình không có nhận ra, không thấy mình sân, mình đâu có buông được, và sau đó thì đương nhiên sẽ tạo nghiệp, rồi lúc đó than tại ai? Tại chị kia chọc tôi sân. Thì ra cái người gặp mình sanh đó là cũng chia một số nghiệp đó nha. Chứ còn cái người nổi sanh thì lắm nhiều, còn cái người kia cũng lắm nó chắc cũng 4-6 à. Thật ra nói như vậy đi, quý vị thấy rằng đó, tu hành mà không tỉnh giác để tạo nghiệp thì cái chuyện đó nếu mà đi thi kể như là thi rớt. À, như vậy không có kết quả, mặc dầu có cực khổ mà không có kết quả. Chẳng hạn như trong tính tâm mình đó, nói là nhất niệm vạn niên. Cái này chắc hơi khó. Vạn niên á là 10.000 năm phải không? Mà cái chữ vạn á, chẳng hạn vạn tuế, muôn tâu bệ hạ vạn tuế đó, thì theo cái suy nghĩ của cái phương Đông á, chữ vạn có nghĩa là luôn luôn, chứ phải đến đúng 10.000 năm nha. Đó là những cái số mà là số biểu trưng, chứ không phải con số thiệt. Vì vậy vạn niên có nghĩa luôn luôn, có nghĩa luôn luôn nhất niệm. Nhất niệm là sao? Một cái người mà tỉnh giác, một cái hành giả. Chúng tôi đề nghị là chúng ta con Phật đó, thì chúng ta nên hướng về cái hành giả là cái người thực hành đạo Phật, chứ không phải cái người chỉ đi chùa làm phước cúng kiến, hoặc là chỉ học cho biết văn kinh. Không phải, chúng ta phải thực hành đó, thì thực hành đó nó mới tiêu nghiệp được. Thì một cái người hành giả đó có nghĩa là luôn luôn là có một niệm trước mắt thôi. Chẳng hạn như hiện tại chúng tôi đang nói chuyện trao đổi Phật pháp với quý vị, thì chúng tôi trước mặt tôi chỉ có một vấn đề thôi, một problem thôi là trao đổi Phật pháp. Còn ngày hôm qua tôi làm gì, cái chuyện đó của ngày hôm qua. Còn chút nữa tôi đi đâu, cái chuyện đó của chút nữa. Bây giờ trước mặt tôi có một việc đó thôi. Và sau khi tôi hết thuyết pháp rồi đó, tôi vào đó, thì chẳng hạn như tôi soạn đồ để tôi đi Gainesville, thì bây giờ đó cái chuyện thuyết pháp đó quá khứ rồi. Bây giờ tôi chỉ biết đây là cái y, đây là cái đôi giớ, đây là cái cuốn sách để tôi bỏ vô. Tôi chỉ biết một việc trước mắt thôi, còn những việc chung quanh đó thì tôi không đếm xỉa tới đó. Hoặc là bây giờ đó tôi đương thuyết pháp rồi cái tôi cổ khô, tôi sợ tôi nói không được, cái thì tôi ngừng chút để tôi uống nước. Thì khi tôi uống nước á, cái tay tôi cầm cái tách, thì tôi chỉ sống với cái tách. Rồi khi cái nước vô cái môi tôi chỉ sống với cái nước thôi. Tôi tạm quên quý vị, và tôi chỉ có một niệm thôi, chỉ có một việc trước mắt thôi. Rồi bây giờ xong cái này rồi, cái này quá khứ, trở lại thuyết pháp. Thì tôi trước mặt thấy bác ở đây có mắt kiến, em ở đây có đôi giới, thì chỉ biết như vậy thôi. Ví dụ tôi đương nói, cái tôi hỏi cô này cô hiểu không, thế nào, thì lúc đó những vị kia giống như ông Đức ông chụp ảnh nha, nghĩa là xóa phong hết, nghĩa là mờ hết. Chỉ có một cái cô này trước mắt mà tôi đang hỏi, đó là focus ngay cô đó, là cô đó rõ thôi, có một việc trước mắt. Thì cái đó là nhất niệm. Mà cả thân tâm quý vị mà chỉ tập trung vào một việc trước mắt thì quý vị làm có sai không, mà có dở không? Chẳng hạn lên mâm cơm, cái tay cầm đôi đũa thì nhiều món, nhưng mà bây giờ tôi muốn cắt cái miếng tàu hũ này, thì kể như tôi xóa phòng hết mấy cái khác, mấy cái dĩa khác chung quanh tôi, ai ngồi kế bên tôi cũng không cần biết. Cả thân tâm tôi đều gấp một miếng tàu hũ mà không lẽ gấp không được, đúng không? Thì như vậy mà tập trung tất cả cái năng lượng của mình, energy của mình để làm một việc, thì bảo đảm là việc đó sẽ làm tốt. Dầu cho mình không khéo, không có tài ba lỗi lạc, nhưng mà cũng nghĩa là qua được. Ở đời đó không phải ai cũng sanh ra thông minh có năng khiếu đâu, nhưng mà nhờ chăm chỉ, nhờ tập trung, cho nên việc gì cũng làm được, quý vị đồng ý không? Thì cái đó là một việc trước mắt. Cho nên cái người tu thiền là cái người có cái sức mạnh, là cái sức mạnh là vì tập trung một việc thôi mà không mạnh sao được. Còn mình là phân tán, phải không? Đường nấu canh đó mà nghĩ trời ơi nhỏ nhà không biết má nó có coi được hay không, thành ra mấy chục phần trăm là lo ở nhà thằng nhỏ, còn mấy chục phần trăm có gấp miếng tàu hũ, thành ra gấp miếng tàu hũ nó rớt, đúng không? Mà nồi canh nó nêm nó được quên nữa, là thay vì bỏ muối thì đi bỏ đường. Tại vì sao? Tán tâm. Quý vị có thấy cái chỗ đó không? Nồi cái lái xe mà tán tâm cũng gây accident nữa, là do mình quá phân tán. Còn bây giờ mình tu nhất niệm vạn niên là gom lại tất cả cái năng lượng của mình vào một điểm thôi, thì như vậy đó rất là chú tâm. Cái danh từ gọi là chú tâm. Còn đó là cái trước mắt. Còn nếu mà nói về vô niệm có nghĩa là ngồi trên bồ đoàn, thì ban đầu là quý vị tạp niệm, có nghĩa là trời ơi tôi ngồi đây tôi niệm Phật, nhưng mà niệm mới niệm con cầu cây, không biết ở nhà có đóng cửa chưa, là tự nhiên cái chuyện này khách không mời mà tới, không phải quý vị muốn đâu, mà không ai mà ngu dại gì mà ngồi trên bồ đoàn mà niệm Phật rồi mà còn muốn hay là có ý định mà nghĩ quá khứ vậy lai, thiệt tình là không có cái người mà tu hành nghiêm chỉnh. Nhưng mà vì cái tập khí của mình, đúng không, là mình á, cả đời của mình á là làm mà suy nghĩ lung tung, cho nên á khi ngồi cái tự nhiên cái nhớ của ngày mai không biết là có hẹn với bác sĩ chưa, tự nhiên nghe chứ quý vị không cố ý đó, thì như vậy gọi là tán tâm à, tạp niệm à. Thì bây giờ đó mình mới đề lên cái câu niệm Phật để làm chi? Thôi niệm Phật là mấy cái này dẹp hết. Cho nên lúc đầu thì còn có niệm này niệm nọ lộn xộn xen vô riết, và chỉ có thuần ra là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tức là suốt một tiếng đồng hồ, nghĩa là ai mở cửa rồi ra đi vô cái gì nghe hết. Nhưng mà tôi vẫn không buông cái tiếng niệm Phật, tôi vẫn nắm vững vững và vẫn niệm đều đều như vậy. Thì quý vị được nhất niệm, mà nhất niệm đó là định, mà định tương đối à. Còn cái người tu thiền á là không niệm Phật nhưng mà nhất niệm, có nghĩa là tôi nhìn tâm tôi thì sân nổi lên buông, tham nổi lên buông, thì có nghĩa là tôi có một niệm duy nhất là tôi nhìn tâm thôi à, thì cũng là nhất niệm đó. Thì tùy quý vị tu pháp môn nào mà quý vị phải đi vào cái nhất niệm trước, chứ còn cái kiểu mà tán tâm tạp niệm như vậy là cái đó là không có tu, cái đó là phàm phu à. Rồi á, khi mà tu trong tịnh á, là ngồi trên bồ đoàn đó, thì quý vị nhất niệm rồi như vậy mới định tương đối, có nghĩa là hơi yên yên, hơi tập trung thôi, chứ chưa có định 100%. Định 100% là định tuyệt đối. Quý vị phải buông luôn cái tiếng niệm Phật để đi vào cái vô niệm, buông luôn tiếng niệm Phật, buông luôn người niệm Phật, thì lúc đó là vô niệm, chứng nghiệm cái không, mà cái không đó mới là chánh định. Chúng ta nên nhớ cái không đó là cốt lõi của đạo Phật. Tu pháp môn gì cũng phải xuyên qua cái không, xuyên qua cái định mới đạt được cái trí tuệ, mới đúng là giới định tuệ. Pháp môn nào cũng phải giới định tuệ. Vì vậy chúng ta niệm Phật đó là niệm Phật để đi vào định, chứ không phải niệm Phật có phước nha. Ai có ý niệm đó là không phải chánh pháp rồi đó nha. À, thì thiệt ra cũng có một chút phước là đương lúc niệm Phật không tham không si. À, cái giận để đó để niệm Phật xong đó là tính sao, đúng không à, nhưng mà có phước nó không giải quyết sanh tử, nó không giải quyết phiền não, cho nên phải lên lớp. Lên lớp là ban đầu niệm Phật có phước, sau đó niệm Phật đi vào định, đúng không à. Chứ thiệt là sai thì không phải sai, nhưng mà chưa có sâu à, nó còn cạn đó. Về trong pháp bảo đàn á thì á, nói vô niệm là như thế nào, quý vị nên nhớ là cái lớp này có pháp bảo đàn đó, lục tổ có cái lối định nghĩa riêng, không có theo trong cái từ điển, cho nên quý vị mà lấy từ điển thì sẽ thấy khác đó. À, mình học pháp bảo đàn, mình học của lục tổ Huệ Năng, mình phải theo ngài nha, chứ không thể theo từ điển được. Thì cái vô niệm của ngài đó, vô đó là không kẹt hai bên, chứ không phải vô là vào cái chữ không. Còn tôi nói cái vô niệm hồi nãy là không phải pháp bảo đàn, là cái nghĩa chung chung á, vô niệm là chứng nghiệm cái không, đó là tâm không. Còn cái này không kẹt hai bên đó, có nghĩa là à, một cái vấn đề đưa ra đó thì không, cái chỗ này hơi cao nè, là chỗ này để đề nghị quý vị lên lớp á. Chứ còn hồi trước đó quý vị học á là phải phân biệt thiện ác, phải không? Ồ, cái này ác không nên làm, cái này thiện nên làm, thì cái đó đó là gọi là Phật pháp căn bản. Còn bây giờ á là đi vào cái cao cấp hơn đó, và theo định nghĩa của thiền á là thiện ác đều bỏ hết, chịu không? Thôi ghê quá cô ơi, ác thì bỏ chứ thiện bỏ luôn rồi sống với cái gì. Nếu mà quý vị không bỏ thiện á thì quý vị rất là tốt, quý vị phải sanh lên cõi trời, quý vị có phước. Nhưng mà lên cõi trời có giải thoát sanh tử không? Lên cõi trời có khi nào tuột xuống không? Có không? Đó. Vì vậy á, Đức Phật á là cái người giải thoát viên mãn. À, còn sanh cõi trời á, xin thưa ngoại đạo đó cũng là cõi trời. Ngoại đạo cũng có thiện, chưa phải đạo Phật chưa có rốt ráo. Tôi kể quý vị nghe ông vua Thiện Sanh à. Ông nhiều đời kiếp trước ông làm phước rất nhiều à, cho nên cái kiếp ông làm vua đó, nhưng mà ông làm phước, ông có phước nhưng mà ông có tu, ông không có định, ông không có tuệ, ông không có tu. Vì sao tôi dám nói ông không có tu? Là vì á, tu là sửa, phải không? Có phước không có nghĩa là sửa. Sửa cái gì? Sửa tật xấu của mình, sửa cái tham sân si. Cái phước nó không sửa được. Nếu cái phước nó sửa được thì Đức Phật không có nói giới định tuệ, đúng không nào? Nếu cái định sửa được thì Đức Phật không nói thêm trí tuệ, nói Phật tử ơi, các con chỉ tu giới định thôi. Còn nếu cái giới đó mà nó sửa được cái nghiệp của mình, nó đưa tới giải thoát, đưa tới giác ngộ, thì Đức Phật cũng chỉ nói giới rồi thôi. Có nghĩa là không phải tam vô lậu học mà nhất vô lậu học hay nhị vô lậu học. Và khi Đức Phật nói có nghĩa là không dư, không thiếu, phải không? Đó. Vì vậy mà cái ông vua Thiện Sanh này ông có phước, nhưng mà những cái tập, những cái tham sân si ông vẫn còn, nhất là cái tham. Ông làm vua một nước rồi, đây ông nói trời làm vua một nước thì không có chút béo vậy nè, bây giờ phải làm sao mà hết cái quả đất này ông muốn làm vua. Nhưng mà vì ông có phước, ông nói xong cái ông làm vua hết cái quả đất liền. Nhưng mà túi tham thì không, không gì, không đấy, không có tu, thành ra không có dừng. Trời ơi, mấy cái cõi trời này không biết làm sao ha. Làm vua cõi này thì tối ngày có bao nhiêu đó, nào là không biết, tôi không biết ông ăn chay ăn mặn, cho là ông ăn chay đi nha. Tối ngày cứ ba cái lê ghim đó hoài, rồi cũng hết táo, rồi tới bom, rồi tới chuối, rồi trời, không biết cõi trời chắc có cái gì hấp dẫn lắm. Trong kinh ở cõi trời hấp dẫn lắm. Ở đây có ai thích lên cõi trời không? Cũng lên chuyến đi ha. Đó. Thì ông mới nói giờ ông muốn lên cõi trời, phước ông còn, có nghĩa là tiền trong nhà băng còn, phải không? Rồi lên cõi trời. Lên cõi trời, ông làm dân thường, cái ông thấy cô bộ ông thích, ông thấy trời ơi, trên cái ngai có ông vua đế thích. Chà, làm vua cõi trời cô bộ ngon rồi nghe, thấy ông này cô bộ bẩn quá. Cái ông nói, ông muốn làm vua cõi trời, tiền còn, phước còn, làm vua cõi trời. Mà ông ngồi chung với vua đế thích, thì chỗ này bản ngã nổi lên. Tại sao lại một cái ngai phải hai người ngồi? Một ông vua thôi chứ trời ơi, người ta nói thì sao? Một nước không có hai vua phải không? Ông muốn cho cái ông đế thích này đi trong khắp chơi để mình ổng không toàn quyền. Nhưng mà ổng quên cái phước ổng còn, mà ổng xài, xài còn là giấy lớn không phải không? Thì xài riết có hết cái phước không quý vị? Cái phước xin nhớ là sinh địa phủ lậu. Tôi nhắc lại, cái phước đó nó na ná, tôi nói na ná thôi nha, nó giống như tiền vậy đó. Quý vị xài mà quý vị không bỏ vào là nó hết, nhưng mà cái phước nó hay hơn ở chỗ đó, quý vị đem được qua kiếp sau, đúng không? Đó. Nhưng mà nó vẫn là sinh diệt. Mà ông này á, khi ông lên tới giờ ông không tạo thêm phước, ông xài không à. Giống như mình vậy đó, là có 1 triệu đô la mà cứ lấy ra xài, nghĩa là toàn là giấy lớn hết, mà không bỏ vô thì nó có lũng nhà băng không? Đó. Thì khi mà cái niệm, một cái niệm thôi nha, cái ông không có xô, ông không có đẩy, ông không có mắng chửi hết. Ông khởi cái niệm mà ông muốn cho ông đế thích đi chỗ khác chơi một mình, ông ngồi trên cái ngai vàng, thì ông khởi cái niệm đó là ông xài cái giấy cuối cùng mà ông lũng nhà băng. Cho nên đó, ông đế thích vừa đi chỗ khác, tích tắc đồng hồ sau là ông hết phước. Nhưng mà hình như ông thâm vốn, ông thâm vốn cho nên ông rớt xuống. Và ông thâm vốn nặng cho đến nỗi á, ông rớt xuống mà rớt xuống địa ngục. Cứ vậy thấy nguy hiểm chưa? Có ham không? Đừng có ham. Quan trọng là cái trí tuệ, cái giải thoát. Ông rớt xuống địa ngục, nhưng mà ông xuống từ từ, là ông ngừng ở cái cõi ta bà, là cái cổ của ông, của cái kiếp này mà ông bắt đầu đó. Thì ông còn nên là thoi thóp, nên là ông sắp chết rồi. Ông mới họp những cái ông quan của ông hồi xưa lúc ông làm vua. Ông mới nói là các quan ơi, ta sắp đi, mà sắp đi cái chỗ địa ngục rồi, nhưng mà bây giờ nghĩ cái tình, cho nên á, ta mới kể lại cho các quan, để các quan lấy kinh nghiệm của ta, mà đừng có bắt chước ta. Đó. Kinh nghiệm của ta là có phước mà xài cho cố, mà không kiểu tích lũy thêm. Vì vậy bây giờ đó là hết phước mà lại thâm vốn, có nghĩa là làm phiền não một cái người khác, gieo một cái nhân xấu là muốn hại cái ông vua đế thích, để ông đi chỗ khác mà mình nắm hết cái cõi trời này. Vì vậy ta phải xuống địa ngục. Đó là cái ông vua Thiện Sanh là như vậy. Quý vị đọc Phật Pháp thì biết cái này, trong kinh Pháp Cú có nói như vậy. Cái phước đó nó không có giải quyết. Và trong kinh Thập Thiện thì á, sau một cái thiện giới, thiện là làm việc lành thì có phước phải không? Cái chuyện đó là không chối cãi, nhân quả rõ ràng. Sau một cái thiện giới thứ nhất, Đức Phật bảo chúng ta dùng cái phước để làm cái gì? Chúng tôi biết quý vị rất hiểu, rất thuộc là làm việc thiện có phước. Nhưng mà bây giờ đặt vấn đề ra, quý vị dùng cái phước để làm cái gì? Thì đương nhiên nói giống như mình có tiền, tội tôi có tiền hả? Tôi đầu tư vô đâu cho có lãi suất nhiều để tôi có tiền nữa. Có tiền nữa để làm gì? Có một cái miệng ăn hoài đâu có hết, đúng không nè? Thì phước cũng vậy, quý vị nói có phước là tôi giúp người ta để tôi từ thiện, để có phước thêm, có phước thêm đó để làm gì? Trong khi cái phước không giải quyết sanh tử, không giải quyết phiền não đó. Vì vậy đây là lời Phật nói, Phật lặp lại 10 lần sau cái phần mà 10 cái thập thiện giới. Thiện giới thứ nhất Phật cũng lặp lại, thiện giới thứ hai, thiện giới thứ ba, thứ tư, cái này là 10 lần Phật lặp hết 10 lần. Là Phật dạy chúng ta dùng cái phước để làm gì? Phật dạy chúng ta dùng phước để tiếp tục tu đạt tới vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà đạt tới vô thượng chánh đẳng chánh giác là thành cái gì? Nó lớn lên thành Phật. Có phước để tiếp tục tu cho nó hanh thông, cho đỡ chướng duyên để thành Phật, chứ không phải có phước rồi đem tặng phước để cho con gái để nó có phước thêm. Tại vì nó bận lắm, nó không có thời gian làm phước. Bây giờ mình làm như chút chỉ cho nó, giống như cho tiền vậy, không phải. Trời ơi, đạo Phật gì mà nó tầm thường quá vậy, phải không? Đức Phật ra đời dạy cái gì mà nó tầm thường quá vậy? Đức Phật không có dạy tầm thường, đạo Phật không có dạy tầm thường, mà tại vì mình tầm thường, phải không? Mình không hiểu sâu, tại vì mình cũng có tu, có thích học Phật, nhưng mà chưa đủ đô. Thôi giờ tăng thêm giờ nha, chắc sư cô đọc hỏi nhiều quá. Thôi ráng, phải không? Hãy mình tu nhiều thì mình mau tới. Vì vậy đó, người tu chúng tôi cũng phải làm phước nữa. Chứ đừng nói chà mấy cổ đi tu chắc giới định tuệ không có phước. Dạ thưa, không phải đâu. Trời ơi, làm phước trối chết quý vị ơi. Là tôi làm phước ở viên chiếu là tôi phải đi làm ruộng, công tác trong chùa đó, là làm không phải cho mình mà làm cho cả đại chúng, phục vụ Phật tử tới. Là quý cô trong chùa là quý cô không có Phật tử nha, quý cô nấu ăn, quý cô lau nhà, quý cô làm hết đó, tại vì một cái đại chúng lớn. Thì khi chúng tôi làm những việc đó là chúng tôi có phước. Còn chúng tôi tu giới định tuệ là phần riêng, quý vị thấy rõ không? Nhất là định tuệ đó là khi chúng tôi vào nhập thất. Vì vậy người tu cũng làm phước như thường, cũng công quả như thường, cũng lao động như thường. Già thì theo già, trẻ thì theo trẻ. Chứ đừng có nói là ôi tỳ kheo rồi không có làm phước nha, không phải đâu. Các chùa hay là chỗ khác sao không biết, chứ còn chúng tôi là ở Việt Nam mà cái thời gian đó mà không lao động, nó kể như là chính phủ người ta cũng không có tha mình đâu, không có chấp nhận. Và đến chừng ta thấy quý cô ở vô cũng là lem luốc, cũng lao động này kia, thì đương nhiên là ai người ta cũng thấy cũng thương. Nhất là người tu chúng tôi đó, nó khác người đời là như thế này. Thí dụ người đời đó, cái ông nông dân ở lối xóm á, ông làm xong cái chiều ông về cái là ông dặn cái lương ông nghe rồi ha, rồi ông mà có dư chút đỉnh là ông có một ly bia rồi, phải không? Là ông có việc, ông là nghỉ ngơi hưởng thụ. Còn quý cô chiều về rồi sao, làm gì tiếp, được nghỉ ngơi không? Phải đi tụng kinh, phải đi ngồi thiền. Mà cái kiểu lao động gì mà toàn là con gái mà ở thành thị, cô giáo học trò không, mà lao động cái kiểu bùn xình như vậy mệt không? Cho nên lên ngồi thiền thì sao, không phải khen Phật đó. Rồi quý cô là đi ra sám hối, đi ra tỉnh nguyện, thưa với hòa thượng con có cái lỗi là ngồi thiền ngủ gục, mà rất là xót xa, bởi vì mình đang bỏ hết để đi tu mà rốt cuộc cái giờ ngồi thiền là giờ thiêng liêng mà đi ngủ gục, quý vị thấy có đau xót không? Trời ơi, cái này trách nghiệp nặng. Sau đó cái hòa thượng mới dạy, đây là lời dạy của hòa thượng: tụi con dốt quá, đâu phải tụng kinh ngồi thiền mới tu, nghĩa là tu trong đi đứng ngồi nằm, có nghĩa đương làm ruộng cũng tu. Khi cuốc đất chỉ biết cuốc đất, chỉ biết cái chánh niệm, nghĩa là trước mắt mình chỉ có cây cuốc với cái đất thôi. Người ta kêu tên không phải tên mình, khỏi trả lời, cuốc đất, cuốc đất, cuốc đất. Đó, đương nấu ăn cũng tu, cái đó là tu trong đọc. Khi hòa thượng dạy, chính tay tôi nghe đây, thì quý cô mới đỡ ai nái. Thành ra nói thật với quý vị, đa phần người tu á, đau bao tử là sao? Chiều không có dám ăn. Để chi? Để tối ngồi thiền nó mới tỉnh, đúng không? Nó mới không có gục. Mà không dám ăn nhiều khi á, cái tuổi thanh xuân á, sao nó dễ ngủ quá. Còn uống thêm ly nước trà. Mà trà ở đâu? Dạ thưa, phải trồng. Nhất là trà tươi đó, nó chát không quý vị? Mà cái chất chát đó, hỏi ông bác sĩ với ông dược sĩ coi có phải chất chát đó nó hại bao tử không? Rồi cô nào cũng đau bao tử hết, ăn uống lộn xộn, nhất là nguyên cái buổi chiều mà đói không ăn đó mà lại uống nhầm cái chất chát mà cái trà đó, thì nó cho ngay tỉnh. Không sao, cái bao tử nó đau mà mình được một chút tỉnh giác thì có đáng hy sinh không, lời hay lỗ? Nhớ nha, chúng ta tu tâm cho phải tu thân nha. Cái thân mà nó có dở một chút, nó có bê bối một chút, nó có yếu một chút, nhất là ăn chay đó, nhưng mà cái tâm của mình đó mạnh, mình tỉnh giác, thì theo quý vị là lời hay lỗ? À vậy à, cái tu Phật là tu tâm á thì khác, còn cái vị mà trọng cái thân quá, xin thưa quý vị, tu thân chứ không phải tu Phật. Nó đang cho cái già nghỉ đi chùa thì ra quý vị tu thân á, có người nặng hơn mình sao ta đi chùa được, già một chút cái nó già yếu rồi. À, lái xe đi đâu cũng được, đi ăn đám cưới dạ thì được, còn đi chùa dạ không có thì giờ. À, tập thể dục mỗi ngày 2 tiếng đồng hồ cho có eo cho đẹp dạ có, nhưng mà ngồi thiền 30 phút hay niệm Phật 30 phút dạ không có. À, thì cái đó là tu thân thôi thì cũng được, đời của mỗi người mà, phải không? À, hãy quý vị gieo cái nhân tu thân, quý vị sẽ được cái quả về cái thân, còn quý vị gieo cái nhân tu tâm, quý vị sẽ được cái quả về cái tâm. À, thì cái ở đây là chúng tôi trưng bày hết. À, tất cả mặt hàng thì quý vị muốn lựa gì đó lựa, phải không? Mỗi người đều có cái tự do. À, cái này Đức Phật không ép được thì không ai dám ép. À, rồi như vậy đó, là có thể nói là cái chỉ niệm đó về cái ý nghĩa thấp đó là nó như vậy. Mà nếu quý vị tu thiền hay là quý vị tu niệm Phật thì làm sao mà chúng ta sống với cái trước mắt, à, chúng ta buông hết những cái phiền não. À, trước mắt cái đồng hồ, trước mắt cái bông, hoặc là trước mắt là cái sở làm, hay là đường lái xe đèn xanh đèn đỏ, cái đó có cái gì đâu mà quý vị phiền não, đúng không nè? Mà hễ quý vị buồn á là quý vị sống với cái quá khứ, rồi quý vị lo là quý vị sống với cái tương lai. Chẳng hạn như bệnh đi, bệnh ung thư, bác sĩ nó 3 tháng chết thì có thể 3 tháng chết rồi hãy buồn cũng còn kịp mà. Có ai dành cái phiền não của mình đâu, không đi. Bây giờ nghe 3 tháng chết mới có cái âm thanh thôi nha. Ông bác sĩ ông nói 3 tháng chết có 3 chữ à. Cái về cái rồi sầu não, ăn không được, ngủ không được. Có không? Có. Ai vậy? Những người không biết tu. Thì tôi có cái cuốn truyện Từ Lụa Đến Hoa mà bây giờ cũng hết rồi. Là cái bà cụ đó, bà con quả trong chùa nghe quý vị, cả đời của bà đó là bà có duyên với cái ông thầy trụ trì, là bà viết kính ông thầy trụ trì, bà nấu cơm thầy trụ trì chuyển ở bên Nhật, rồi bà lo thầy trụ trì, cái là cả tăng chúng ở đó đệ tử thầy trụ trì rất quý, tại vì nhờ bà mà thầy mình được cái là mạnh khỏe để mà lo Phật sự. Nhưng mà không học Phật pháp, không tu, không ngồi thiền, mà bây giờ bà vậy là ai nói cũng được, nói bà giận bà đi. Bây giờ thấy rõ không? Rồi đến chừng thầy trụ trì đó lớn tuổi hơn bà rất nhiều, thầy mới tịch đó, thì bà hụt hẫng liền, tại vì á cái vị mới lên á thì bà không có duyên, bà không có thích nấu ăn được, mà bà không tu đó quý vị ơi, nó chướng lắm. Thì cả tăng chúng mời bà cất cho bà cái ngôi nhà nhỏ, cái thất để bà ở đó để bà dưỡng già, là bà muốn tu kiểu gì đó cũng được, kể như là đền ơn, phải không? Không chịu đó, quý vị thấy nổi chướng không? Già rồi thì ở chùa tăng cũng được, người ta cho mà ở một cái thất riêng, không chịu đi qua một cái địa phương khác năn nỉ người ta cho miếng đất để cất. Quý vị thấy có làm xấu mặt cái chùa của mình vậy đó, chướng như vậy đó. À, rồi cái ông thầy trụ trì này, ổng đương nhiên tu từ bi, ổng đâu có dám đầy la gì đâu. À, nhưng mà ổng cũng rất là sáng suốt, ổng mới có một cái việc như thế này. Thôi bà không chịu ha, bây giờ cắt phiền, mỗi ngày đều có một vị sư đi qua chùa bên để vấn an, để coi thiếu thốn gì. Rồi ở đây người ta cung cấp thực phẩm thế này, để là làm thế nào cũng vẫn đền ơn được cho cái bà cụ đó. Thì rồi cái bà nhận được tin báo ung thư, thì cả đời đâu có tu đâu. À, đâu có biết sống là như thế nào, chết là như thế nào, cái nào còn, cái nào mất. Xin thưa những người tu thân đó nghe, là quý vị nữa mà gần lâm chung là mệt lắm, tại quý vị sẽ mất cái thân, hụt hẫng liền. Tại đó giờ cứ tu chỉ với cái thân thôi, coi cái thân đó là trên hết, bây giờ mất cái thân đó là mẹ chết đó, đúng không? Còn cái người tu tâm á, khỏe ra. Vì sao? Chết rồi cái tâm quý vị còn không? 49 ngày có cái tâm không? Cái tâm đó gọi là tâm thức, gọi là nghiệp thức, gọi là thân trung ấm. À, rồi qua kiếp sau có cái tâm không? Còn là mà có cái thân mới xịn hơn đó, không có đau, không có ốm, không có cancer đó. Thấy không? Cho nên cái người mà tu tâm á, thì cái thân này giống như là cái xe hơi thôi. À, hết xe hơi rồi cho nó vô nghĩa địa, thì cái thân này cũng vậy, chết rồi cho nó vô nghĩa địa, rồi mình sống xe khác, phải không? Nhưng mà vấn đề là quý vị có tiền để sống xe xịn không? Thì tu tâm đó, vấn đề là quý vị có gieo cái nhân thiện để có cái quả thiện, có phước báo thiện ở kiếp sau hay không? À, vấn đề là kiếp sau quý vị có trí tuệ hay không, để quý vị có một cuộc đời tươi đẹp an lạc hay không. À, chứ còn chắc chắn là quý vị sẽ có cái thân mới, không có cái gì phải lo hết. Trời ơi, nó cũ nó rệ quá rồi, thôi nó đi cái rồi, mình không có phụ nó nha. Nhưng mà tới giờ nó đi thì cho nó đi. Mà nói thiệt chị, quý vị cũng cho nó đi, quý vị cản được không? Đức Phật cản được không? Đức Phật có chết không? Mà Đức Phật chết cái gì? À, chết vì bệnh, nhưng mà cái gì của Đức Phật chết? Cái thân, nhưng mà cái Phật tánh Đức Phật có chết không? À, cái giác ngộ có chết không? Đó, quý vị phải thấy cái nào chết, cái nào là cái đồ rẻ tiền mà hỏng, thì tại sao mà lại bám víu nó? Mà cái Phật tánh, cái giác ngộ, cái hay ho, tại sao không bám víu? À, chỗ đó hay hay ai dở. Đó, vì vậy trở lại bà này, cả đời ông tu cho nên quýnh, ăn không được, ngủ không được. Mà không phải vấn đề ăn không được, ngủ không được, quá sợ hãi. Sợ hãi đến nỗi là muốn khùng, muốn điên luôn. Lúc đó quýnh rồi, thì bây giờ mới nghĩ tới ông thầy trụ trì. À, mấy ông sư này trẻ quá, chắc không có đạo lực. Cái chưa tới, ông thầy trụ trì cũng có một phiên tới thăm. Nên là ngày nào cũng có người tới thăm mà đem thức ăn mà an ủi hết, chăm sóc rồi thuốc men hết. Cái mấy thưa với ông sư, sư về sư nói thầy trụ trì tôi cần gặp gấp. Nên là bà quýnh hết trơn rồi. Thì lại đó thì thầy trụ trì mới dạy bà. Bây giờ tôi dạy bà tập chết. Đó. À, quý vị phải biết. À, thì bây giờ câu chuyện đó rất là dài. À, để có dịp thì tôi coi có còn cuốn nào không để tôi tặng, rồi quý vị có thể copy ra phải không? À, thì khi ông thầy trụ trì dạy rồi đó, cái hậu quả là bà không sợ chết. À, thì ông thầy trụ trì cũng lấy lời Phật dạy thôi trong kinh. Rồi đương nhiên cái bệnh ung thư thì cái thân này nó vô thường, nó bị chi phối bởi sanh lão bệnh tử. Tử phải không? Đức Phật mà còn bị chi phối bởi sanh lão bệnh tử, mình là nghĩa lý gì? Nhưng mà đó là cái thân thôi. À, vì vậy mà bà phải vào nhà thương để mà bà chờ chết. À, thì đương nhiên cứu không được. Lúc nào mà nó hành là bà đau quá thì bà phải nằm chèo queo. Lúc nào bà tập tỉnh một chút thì sao? Bà không sợ, bà không ngán gì hết, bà đi giúp mấy người bệnh khác. Thì trong nhà thương từ bác sĩ cho tới bệnh nhân nói rằng cái bệnh viện này từ ngày mở ra tới bây giờ chưa bao giờ tiếp đón một cái người bệnh nhân rất là đặc biệt. Có nghĩa là đau á thì cũng rên cũng gì, nhưng mà nằm góc đến chừng bệnh một cái là đi an ủi người khác bằng lời nói, rồi đi công quả, đi rửa ly rửa tách cái gì đó. Nên là nghĩa là ai cũng thấy đó là bà đang tu hạnh Bồ Tát. Mà chỉ vì những cái lời nói của thầy trụ trì mà ngay lúc bà đưa hốt hoảng thôi, còn cả đời bà là bà không biết tu. Quý vị thấy rõ chỗ này không? Cho nên bà có phước, nhưng mà cái phước đó không giải quyết được khi mà cái bệnh tới và cái phiền não tới, cái lo sợ tới, nhất là sợ chết. Đó, cái chỗ này có nhiều người cứ mong tôi có phước để tôi đau, đau một giây, đau một giờ đi một giây. Trời ơi, cái thân thể đó, nó đau mấy giờ đó nó đau. À, chừng nào nó đi, nhưng mà cái tâm mình mà cho nó ngon rồi đó, thì mình chắc, đúng không nè? Kiểu gì á, mình là tỉnh giác rồi á, thân đau mà tâm không khổ. Quý vị thấy như vậy hợp lý không? Chúng ta phải luyện thôi, bởi vì chúng ta có biết kiếp này thì đàng hoàng, mà kiếp trước chúng ta gieo những cái nhân như thế nào, phải không? Cho nên bây giờ phải tích lũy tỉnh giác. Lúc đó quý vị tỉnh á, cái phúc lâm chung mà tỉnh rồi, thì cái thân nó muốn cái gì đó kệ nó. Mình sống với Phật tánh, với chân tâm, mà muốn sống với Phật tánh chân tâm ngay cái lúc lâm chung thì bây giờ phải gieo cái nhân Phật tánh với chân tâm. Chứ bây giờ toàn là gieo những cái nhân trời ơi không à, là cứ là đầu tư vào lào là tiền xe hơi nhà lầu, mà mấy cái đó chết không đem theo thì bây giờ tới lâm chung sao mà không tiếc được, đúng không? Mình gieo cái nhân đời quá nhiều thì cái phúc lâm chung mình phải nghĩ tới chuyện đời, còn mình gieo cái nhân đạo phúc lâm chung thì mình mới là có đạo. Và bây giờ mỗi ngày á, là chúng ta gieo cái nhân niệm Phật. À, thì tập một cái thói quen niệm Phật thì lúc đó nó là một cái thói quen, thì lúc lâm chung đau nhất dữ hết, nhưng mà là một cái thói quen automatic quý vị mới niệm Phật được. Còn bây giờ cả đời mỗi ngày không niệm Phật, kiểu phúc lâm chung nó đau nó nhất vậy sao quý vị nhớ mà niệm Phật, đúng không? À, lúc đó là coi chừng niệm niệm con, niệm cháu, niệm gia tài, niệm nhà lầu, niệm xa hơi không đáng ngàn. Là vì sao? Chúng ta phải tập một cái thói quen, vì lúc lâm chung á nó đau nhất lắm, quý vị không có nhớ nổi đâu, nó hành mình dữ lắm. Nhưng mà nếu mà nó có thói quen rồi, nó như cái máy vậy đó, tại ngày nào tôi cũng niệm Phật mà, thì lúc đó cái automatic cái là mình niệm Phật. Đó, nói thật với quý vị, chẳng hạn tôi thiền, cái má tôi mà lâm chung á thì bà già ngất lên là gần ra đi đó, thì á nhưng mà trước khi tôi thiền là tôi niệm Phật, tôi đi chùa, cho nên cái tôi không có kinh nghiệm, tôi thấy vậy mà cũng không biết má mình sắp mất nữa. Lúc đó tôi cũng đi tu rồi, tôi phải nghỉ ở chùa một năm, tôi về tôi nuôi má tôi đó. Thì cái ông hàng xóm là ông làm con nuôi á, ông mới nói cô ơi cô hộ niệm đi, bà sắp đi rồi, tại má của ông mất á, ông không có kinh nghiệm. Thế là tự động là tôi niệm Phật. Đó, tôi niệm Phật xong cái cái rồi tại vì sau này cứ tôi thiền thành ra tôi nhìn tâm nhiều, cho nên lúc đó cái là tôi chuyển qua cái tôi nhìn tâm. Mà khi tôi đứng đó thì chung quanh đó là mấy người con mà con nuôi đó, chứ còn con ruột ở bên này hết rồi, thì là tiếp tục niệm Phật, nhưng mà tôi là tôi ngừng niệm Phật, nhưng mà tôi nhìn tâm, và lúc đó giống như tôi đương ngồi thiền, có nghĩa tôi nhìn tâm và tôi tỉnh giác và tôi rất là bình yên. Thì trong cái bình yên đó là tôi hộ niệm mẹ tôi với cái bình yên của tôi, được không? Thì tôi thấy bà rất an lành và bà ra đi. Sau đó thì quý thầy quý cô tới, mà mẹ tôi nghĩ cũng có phước, mẹ tôi sinh thời thì đi hai chùa tịnh độ ở gần nhà, cho nên tôi thỉnh hết quý thầy ở đó giống như quý thầy chủ lễ. Còn quý thầy cô mà trong cái thiền tâm á, thì chỉ đến tụng kinh thôi, bởi vì bà chết chứ không phải tôi chết, thành ra tôi phải làm theo ý của bà. Thì tôi biết bà là quý kính hai chùa thì tôi mời đúng hai chùa. Thật ra nói như vậy để quý vị thấy là quý vị phải tập một cái thói quen niệm Phật. Nếu quý vị tu niệm Phật, còn quý vị mà tu thiền, quý vị tập thói quen nhìn tâm, mà khi automatic mà nhìn tâm á, có nghĩa đường lái xe chúng ta không nhìn tâm nha, mà phải nhìn đèn xanh đèn đỏ với bản sự tốt nha, chứ nhìn tâm là accident đó. Tu trong động nó khác, đường lái xe không nhìn tâm. Nhưng mà nếu mà lúc đó trong tâm nó phiền muộn, nó nổi cái sân, automatic quý vị biết mà vẫn không có nhìn tâm. Và vì sao? Quý vị đã tập một cái thói quen mỗi ngày nhìn tâm, và bây giờ nó nhúc nhích gì cảm quý vị biết liền, mà không có nhìn. Quý vị có tin chuyện này không? Tại vì nó quen rồi. Giống như bây giờ á, quý vị mở cửa xe hơi, đúng không? Thì á, có ai lại nói chuyện thì quý vị vẫn nói chuyện, nhưng mà quý vị đã cả chục năm, hai chục năm bên Mỹ rồi, thế mở cửa xe hơi á là phải seat belt, phải không? Thì đang vừa nói chuyện mà cái tay vừa seat belt, vẫn nói chuyện đàng hoàng, nghĩa là trước mắt là tránh đó là nói chuyện với người đó, còn cái seat belt đó là automatic tự nhiên. Thì bây giờ cái nhìn tâm cũng vậy nữa, không cố ý nhìn tâm, đương lái xe mà, nhưng mà nếu trong tâm có lợn cợn nhận ra liền. Giống như không cố ý niệm Phật, nhưng mà gặp cái chuyện gì đột xuất cái tự nhiên trong này vọt ra, nó niệm thôi liên tu bất tận. Thì quý vị tu phải tới như vậy đó mới được đó. Cái gì đồng ý chỗ này không? Chứ nếu quý vị tu mà không tập một cái thói quen tu trong bất cứ trường hợp nào thì cái đó chưa có thuần thục, có thể nói là chưa có thuộc bài.
Bây giờ thì không biết tới mấy giờ là hết thứ tháng.
Tôi không có bản đây, tôi quên rồi. Chắc cũng còn thời gian phải không? Bây giờ tôi xin giới thiệu với quý Phật tử những cái định nghĩa về niệm Phật để bổ túc về cái pháp tu niệm Phật cho quý vị. Thì trước hết đó, là chúng tôi lấy của cái khóa hư lục là của Ngài Vệ Trung Thượng Sĩ, là bên thuộc về Thiền Tâm Việt Nam. Luận về niệm Phật các ngài cũng lấy ra từ kinh Phật. Thế nào là niệm Phật được dứt ba nghiệp? Vì khi niệm Phật, thân ngồi ngay thẳng, không làm hạnh tà là dứt thân nghiệp. Miệng tụng chân ngôn là lục tự A Di Đà Phật. Chẳng nói lời tà là dứt khẩu nghiệp. Ý gắng tinh tấn chẳng khởi niệm tà là dứt ý nghiệp. Nhưng mà cái quan trọng chắc là thân là quý vị làm được, miệng là niệm Phật là làm được, phải không? Nhưng mà cái ý không có niệm tà là cái chỗ này mới khó đây, phải không nè? Thân ngồi ngay mà miệng niệm Phật, nhưng mà cái ý nó muốn nổi lên gì nó nổi, chưa kiểm soát nó được, đúng không? Thì cái chỗ này đó là tu chưa có sâu. Quý vị phải đi tới nữa để cho làm chủ được cái ý. Bậc thượng trí thì tâm tức là Phật, chẳng nhờ tu thêm. Niệm tức là trần, chẳng cho một điểm. Niệm trần vốn tịnh nên gọi như như bất động, tức là thân Phật. Thân Phật tức là thân ta không có hai tướng, tướng không có hai, lặng lẽ thường còn mà chẳng biết, đó là Phật sanh. Có nghĩa là niệm Phật cho tới thành Phật, đó là bậc thượng, niệm Phật bậc thượng. Rồi tôi đọc tiếp để quý vị xếp của mình vô bậc thượng hay là bậc nào nha. Bậc trung trí ắt niệm Phật, chú ý chuyên cần niệm niệm chẳng quên, niệm niệm chẳng quên nha. Có nghĩa là ai mắng chửi thì cũng nghe, cũng biết mắng chửi, nhưng mà vẫn không buồn cái tiếng niệm Phật. Như vậy có nổi sân không? Còn có trả đũa người ta không? Chắc là không. Niệm niệm đã hiện, niệm ác liền tiêu, niệm ác đã tiêu chỉ còn niệm thiện. Do niệm là ý niệm nên niệm niệm việc đó, khi niệm việc đắc về chánh đạo, lúc mạng chung được vui niết bàn, thường lạc ngã tịnh, là Phật đạo vậy. Đó là cái bậc trung trí. Còn cái bậc hạ trí, bậc hạ trí thì miệng siêng niệm lời Phật, tâm muốn thấy tướng Phật, thân nguyện sanh về nước Phật, ngày đêm siêng năng tu hành, không có thoái chuyển. Sau khi mạng chung, tùy niệm thiện đó được sanh về nước Phật, sau được chư Phật dạy bảo chánh pháp, chứng được bồ đề, cũng vào quả Phật. Ba bậc trên sau cạn chẳng đồng, chỗ được là một vậy, có nghĩa là được thành Phật nha. Về nước Phật có nghĩa là mình thành Phật. Chứ cái tâm mà phàm phu đầy tham sân si, rồi đi qua cái cõi giới Phật đó, rồi lấy người ta làm sao? Có chừng theo quý vị có được vào cái giới cõi giới Phật không? Security có cho mình vô không? Cái chỗ này tự mình suy nghĩ mình thấy là hợp lý hay không? Nếu còn tham sân si mà chưa có tỉnh giác mà nói rằng mình về cõi giới Phật, quý vị thấy cái đó hợp lý không? Cho nên nên nhớ cái cõi giới á, không phải là một cái location, có nghĩa là không phải là một cái địa điểm, mà cái cõi giới đó là do cái là tâm giới đó. Bây giờ chẳng hạn như thân của chúng ta là đang ở cõi dục phải không, mình ngồi đây là ở cõi dục giới phải không nè, nhưng mà lúc đó cái tâm của quý vị là an vui thì tâm quý vị lúc đó đương ở cõi trần, đúng không? Còn bây giờ á, là thân đương ở cõi dục giới này, nhưng mà quý vị nổi giận, thấy nóng lên, quý vị sân, nội cái mặt một người đang sân, người khác dòm vô thì thấy giống cái gì? Thấy giống gì? Chắc không giống người ta, giống Atula đó, hay là giống La Sá, đúng không? Thì như vậy thân đương ở cõi dục giới mà tâm đương ở địa ngục. Không cần phải chết rồi mới xuống địa ngục, ngay lúc đó là đang ở địa ngục đó. Là quý vị thấy bức bách không? Thấy bực, thấy tức, thấy nóng, mà nhiều khi còn nghĩ tới cái gì để hành hung người khác nữa. Tại vì thường thường cái sân á, mấy cây những cái tội ác rất là lớn lao. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng cái cõi giới đó thật là đó là cái tâm giới, chứ không phải là một cái chỗ giống như trên cung trăng ở trong cái hành tinh nào, rồi cái tự nhiên cái chết cái rồi chỉ có cầu nguyện, mà trong này còn đóng tham sân si tự nhiên về đó. Quý vị thấy vậy sao hợp lý? Vậy có công bằng không? Cái người ta tu muốn chết, người ta sạch sẽ thì người ta về, còn mình không tu, không sạch sẽ, không thanh tịnh mà mình cũng được về. Như vậy đạo Phật có công bằng không? Mình thấy cái vô lý đó để mình biết là mình tu chưa có chính xác. Mình còn cái tham, cái mong cầu, nhất là còn bản ngã, làm sao mà về cõi Phật được? Quý vị thấy rất là rõ chỗ này, thấy không? Ở chỗ đó chúng ta tu phải sáng suốt, phải thực tế, mặc dầu có những sự thật rất là đau lòng. Cái sự thật nó không có theo ý chúng ta đâu, phải không? Nếu theo ý chúng ta thì chắc mình bây giờ ngồi tọa sen là không phải. Không phải muốn là được. Ai đi thi cũng muốn đậu, nhưng mà xin thưa phải cực khổ mới đậu nha. Chứ cái kiểu tu mà ngồi mát ăn bát vàng đó thì chắc không đậu nổi rồi. Ngay như ở ngoài đời, quý vị làm có cực không? Làm neo có cực không? Có bị người ta cằn nhằn không? Ngoài đời á, cực khổ á mới là được một cái lợi nhuận. Rồi bây giờ đi tu mà không cực khổ mà được, tại sao chúng ta chấp nhận cách vô lý như vậy? Các vị thấy rõ cái này không? Ăn chay thì cũng chưa chịu ăn, ăn niệm Phật mỗi ngày thì cũng chưa được, vân vân và vân vân. Nhưng mà cứ nghĩ ra cầu nguyện là được hết. Trời ơi, đạo Phật gì mà dễ ủi vậy? Trời, cái đó nói thiệt á, không biết nói mấy đứa con nít nó chấp nhận không? Chứ đừng nói người lớn, các vị thấy rất rõ phải không? Mà nếu nói như vậy là chắc chúng ta hơn thấy Tử Tích Đạt Đa rồi. Trời ơi, sao ngày chi 6 năm khổ hạnh vậy, cái cuối cùng nha, có nghe Bồ Tát rồi đó. Trời ơi, sao ngày 49 ngày với cội Bồ Đề cực khổ vậy, chống với Ma Dương vậy, tại sao ngày không cầu nguyện được lên khỏi Phật liền? Vậy mình hơn thấy Tử rồi phải không? Mình hạng cao cấp rồi phải không? Dám không? Có dám nghĩ như vậy không? Vì vậy cầu nguyện không có sai, chúng tôi xin nói rõ ràng, nhưng mới cứ bước đầu thôi. Mà thiệt ra đó, quý vị nên nhớ, tôi thấy kinh á, tôi thấy như thệ nguyện á thì tôi thấy có, chứ cầu nguyện thì tôi thấy chắc cũng có. Nhưng mà tôi thấy cái mà nó sắc tấn mình tu đó là tứ hoàng thệ nguyện. Thệ là thề. Khi quý vị đọc cái câu chúng sanh vô biên thề nguyện độ, có nghĩa là quý vị thề trước mặt Phật là con á sẽ đổ hết tất cả chúng sanh, mà thề mà không làm nó có tội không? Bây giờ nói vậy chắc người ta không dám đọc cái tứ hoàng thệ nguyện quá. Nhưng mà khoan, tại vì tôi có lẽ tôi sẽ gửi cái băng chứ còn không có thì giờ. Tại sao mà
à, mới tu. Trời ơi, được cái gì chưa mà dám thề là đổ hết chúng sanh. Quý vị có thấy cái câu đó kỳ cục không? Tôi hôm mới tu tôi thấy cái câu đó kỳ cục liền. Đấy cha, thiệt là cái câu không phải kỳ cục, mình kỳ cục, mình chưa hiểu thấu, đúng không? Như vậy cái chúng sanh này nó có cái ý nghĩa gì đây? Đúng không nè? À, thường thường cái chúng sanh đó, chúng đó có nghĩa là số đông, còn sanh là nghĩa là cái gì á mà nó có mặt thì gọi là sanh, gọi là chúng sanh, nghĩa là tất cả những cái thứ gì đó đều là chúng sanh. Chẳng hạn một cơn giận có phải chúng sanh không? Đó là một chúng sanh nội tâm. Cho nên cái câu mà khi mình chưa có đắc đạo mà chúng sanh vô biên thề nguyện độ, có nghĩa là tôi phải làm sao tôi giải quyết, tôi đổ hết mấy cái tham sân si, mấy cái phiền não là mạng nghi ác kiến, mấy cái đó tôi đổ cho nó vô niết bàn hết. Có nghĩa là tôi phải vượt qua nó, tôi làm chủ thì tôi độ là mấy cái chúng sanh nội tâm của tôi đây nè. Đó là chúng ta gieo cái nhân thứ nhất là giải quyết cái phiền não của mình, cái tham sân si của mình. Rồi sau đó phiền não vô tận thì nguyện đoạn, có nghĩa là phiền não nổi lên rồi quá giải liền, hoặc là đi ngồi thiền, hoặc là đi niệm Phật, à chứ còn không có phải mà chấp nhận nó. Rồi sau đó Phật chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, có nghĩa là phải học đàng hoàng mà đúng cái pháp của Phật, rồi làm tốt ba cái nhân đó rồi thì mới là thành Phật. Đó, mà cái đó là thề nha, mà thề là phải làm, có nghĩa là tu pháp môn niệm Phật, à có nghĩa là phải tu cho rốt ráo, thề nguyện học mà học cho tới rốt ráo, chứ không phải học nửa chừng xuân, à, vui thì học, à, buồn thì thôi, thì không phải. Đó. Vì vậy ở đây đó là ý nói đó là chúng ta đó là cầu nguyện đó là chỉ là gọi là khởi động để bắt đầu chúng ta đi vào cái chuyện tu hành. Nhưng mà sau đó thì phải tu như thế nào, giới định tuệ, có pháp môn, có minh sư chánh pháp. Đó. Chúng tôi đọc khóa hư lục rồi, bây giờ chúng tôi đọc cho quý vị nghe Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy niệm Phật như thế nào. Là bởi vì nếu không á thì quý vị chỉ cái học á nó chưa có được nên là phong phú, chưa đụng tới cái nền, thì nhiều khi á là quý vị công phu á nó sẽ không có được đắc lực. Có người hỏi tổ như thế này: như lời kinh nói chí tâm niệm Phật ắt được vãng sanh về cõi tịnh độ phương Tây, chỉ cần theo một cửa này tức được thành Phật, sao còn nói quán tâm để cầu giải thoát? Bởi vì tổ dạy đó là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, nghĩa là mình nhìn cái tâm, nhân tâm là tâm người, mà tâm người này là cái tâm tham sân si. Đó, mình nhìn rồi mình buông cái tham sân si thì mình sẽ được kiến tánh, mà sau khi kiến tánh rồi mình mới thành Phật. Nó có từng giai đoạn như vậy. Thì người này mới hỏi là kinh nói chí tâm niệm Phật được vãng sanh cõi tịnh độ phương Tây, tại sao tổ nói là phải trực chỉ nhân tâm? Như vậy hai cái đó mâu thuẫn. Dạ xin thưa, mâu thuẫn là gì? Mình nhốt, mình tu cạn, mình thấy mâu thuẫn. Còn thật ra chân lý là một mà đường nào cũng tới La Mã. Đó, vì vậy mà chúng ta nghe Tổ Bồ Đề Đạt Ma giải thích như thế như sao. Tổ đáp: phàm nói niệm Phật cần phải chánh niệm, à, hiểu thấu được nghĩa là chánh, không hiểu thấu là tà. Chánh niệm được bản sanh, còn tà niệm sao qua đó được? Tà niệm là sao? Không phải quý vị đọc Nam Mô A Di Đà Phật là quý vị bảo đảm chánh niệm đâu. Đọc Nam Mô A Di Đà Phật mà tâm nó còn tham, còn sân, còn si, mà còn nghĩ quá khứ vị lai thì cái đó có phải chánh niệm không? Cái đó cái miệng đọc nhưng mà cái ý không có đọc, đúng không? Giống như máy vậy đó, chà mấy cái máy nó giảng sanh tịnh độ giỏi lắm đó nha. Tại vì nó đọc giỏi hơn mình ngủ chứ nó không có ngủ, đúng không? Vì vậy ở đây chánh niệm có nghĩa là miệng đọc mà cái tâm nó cũng phải tập trung vô đó, không được nghĩ quá khứ vị lai, không được nghĩ nổi giận, vân vân và vân vân. Thì tôi nhớ hòa thượng hồi còn tu tịnh độ, hòa thượng có nói hòa thượng là miệng đọc, tai nghe, mắt có thì nhắm, cho nên là không có những cái gì khác mà nó chen vô cái tiếng niệm Phật. Và hòa thượng đã đạt được tới cái nhất niệm, có nghĩa là từng lỗ chân lông vang lên tiếng niệm Phật. Đó, có nghĩa là muốn vãng sanh tịnh độ là phải niệm Phật nhất như, chứ không phải là đi chùa làm phước mà được vãng sanh đâu, quý vị đồng ý không? À, cái pháp tu là niệm Phật, còn cái vãng sanh là cái quả, chứ không phải cầu nguyện suông mà được vãng sanh, quý vị đồng ý không? Đó là tôi nói theo kinh sách nha, chứ tôi thì thật ra không có kinh nghiệm. Đó. Nhưng mà vì sao hòa thượng đổi qua tu thiền là bởi vì khi hòa thượng niệm mà tới nhất niệm mọi lỗ chân lông đều ban tới niệm Phật, không có một cái gì ngoại lai xen vào, thì tới đó cái ngừng, hòa thượng không có tiến lên nữa được, nghĩa là không có khai mở trí tuệ. Cho nên hòa thượng thấy mình không có duyên thôi, giống như học luật đã gần ra trường rồi nhưng mà tới đó cái thi hoài không đậu, rồi giờ phải chịu chết hay sao, phải không? Thì thôi, không có duyên với luật khoa thì mình đổi qua cái ngành khác, chỉ có vậy thôi. Nó mới ra tình đó. Còn tà niệm thì sao qua đó được đó. Rồi tổ giải thích tiếp, Phật là giác đó. Quý vị nên nhớ cái nghĩa gốc Phật là giác, chứ không phải Phật là một cái ông Phật. Cái đó là gọi là đã cá nhân hóa rồi đó. Vì vậy cái lễ an vị Phật á, cái hình thức á, là đặt cái bức tượng mới thỉnh về, rồi làm cái lễ cầu nguyện vân vân, cái đó là hình thức. Nhưng mà xin thưa, hình thức không phải nội dung, đúng không nè? Hình thức là nghi thức cần nhưng mà chưa đủ, phải không nè? Đó, đúng ra an vị Phật á, mà Phật là giác, có nghĩa là từ đây về sau cái ngôi nhà của tôi đó là tôi rước cái tỉnh giác vô nhà, và khi tôi rước cái tỉnh giác vô nhà thì những cái bóng tối vô minh nó sẽ đi ra, có nghĩa là tôi tạo trong ngôi nhà của tôi đó là có một cái sự tỉnh giác, để khi nào mà tôi nổi tham nổi sân, con cái tôi dạy nó thì nhớ nha con, nhớ là Phật tánh mình có tánh giác, mà mình trở về với cái ông Phật nơi mình để mình buông đi cái tham cái sân. Ý nghĩa an vị Phật là vậy á, nó mới là cao thượng, nó mới là cao siêu, nó mới sâu sắc. Chứ tự nhiên có cái lễ rinh bức tượng để về cái vậy là xong rồi, cái không thành tu hành gì hết. Như vậy là cũng hỏng lên lớn. Quý vị thấy rõ không? Rước một vị Phật về, một tượng Phật về là rước sự tỉnh giác, mà mình vẫn vô minh, vẫn tin mê tín gì đó. Đã nói mê tín là tin mà trong cái mê mờ, mà mình vẫn mê tín dị đoan, vậy thì hai cái nó có match với nhau không? Có pháp danh rồi có thờ Phật mê thì có nghĩa là cái này chưa đạt rồi đó. Quý vị thấy rõ cái này không? Thời buổi này quý vị phải rất cẩn thận, những cái điều mà nó không hợp với là giáo lý với kinh điển thì chúng ta phải rất là cân nhắc. Cái gì nó cũng theo nhân quả theo nghiệp hết, chứ không thể tin thầy bói, không thể tin ngày lành tháng tốt. Nếu mà mình tu hành nghiệp mình đàng hoàng thì có thể là mình qua được hết. Còn nếu kiếp trước mình bê bối thì cũng không có quyệt nợ được, phải không? Đó là phải trả. Nhưng vấn đề trả như thế nào mà không xạo nghiệp mới. Mà muốn như vậy phải tu, chứ không phải nghe lỗ tay này lọt qua lỗ tay kia rồi thôi. Mà tu rồi phải cực khổ, hoặc ngồi thiền hoặc niệm Phật là phải có cực khổ, phải có đều đặn. Nó rõ ràng như vậy. Rồi tổ nói tiếp, Phật là giác tức tỉnh, biết thấy rõ thân tâm mình không cho khởi điều ác. Nghĩa là nhìn tâm thấy, làm cái này là ác, cái này là tham và sân. Đó, là không cho nó khởi ra cái miệng, mới có nhúc nhích trong tâm thôi, phát hiện là không có cho khởi ra cái miệng, không cho khởi ra cái thân, thì lúc đó là vẫn chưa có tạo khẩu nghiệp với thân nghiệp. Nhưng mà ý nghiệp là có rồi nha, nhưng mà dầu sao ý nghiệp nó cũng nhẹ hơn là khẩu nghiệp với thân nghiệp. Niệm là nhớ, nghĩa là nhớ giữ giới hạnh, chẳng quên, siêng năng, cần mẫn, nghĩa như vậy mới gọi là niệm. Đã xưng niệm Phật trên danh từ, nên biết đạo của niệm Phật. Nếu tâm không thực niệm thì miệng tụng tên suông ba đập chất chồng bên trong, nhân ngã chèn lấp, đem tâm vô minh thì chẳng thấy Phật, nhập công vô ích. Nghĩa là niệm niệm thì chỉ có âm thanh thôi, mà tâm của mình đó vẫn là vô minh thì làm sao mà có Phật. Tại vì Phật là giác là tỉnh, mà cái tâm á còn bị tham sân si che đẩy là vô minh. Thì miệng thì niệm như là có âm thanh len can nghe cho vui thôi, chứ thiệt ra không có liên quan gì tới cái Phật tánh của mình hết. Đó, cái này là tổ nói nha. Nên biết niệm ở nơi tâm, chẳng ở lời nói. Nhờ nôn được cá, được cá phải quên nôn, mượn lời cầu ý, được ý cần quên lời. Chỗ này tôi nói thêm về những cái thí dụ trong nhà thiền. Thường thường ở ngoài đời á, nói một cái người nói trời ơi cái chị đó đó, chị không có xài được đâu, chỉ được cá quên nôn, là có nghĩa là khen hay chê? Chê, có nghĩa là vong ân bội nghĩa. Ngày nào tới nhờ cạnh mình bây giờ được rồi, cái thấy mình cái ngó chỗ khác, đại khái như vậy. Thì cái ở ngoài đời đó là vong ân bội nghĩa, là được cá quên cái nôn đi. Nhưng mà chư tổ đó, các ngài sáng đạo rồi, các ngài dùng rất là thoải mái. Mà các ngài dùng cái này á, thì là không phải là chê. Nhờ nôn được cá phải quên nôn. Ví dụ cái gì được cá rồi cái gì sắp còn tan cái nôn đi theo chi vậy? Đúng không? À, hoặc là có thể tặng lại người khác. Mượn lời cầu ý, được ý cần quên lời. Có nghĩa là mình niệm Phật thuần thuộc và cái tâm mình nó sáng đạo rồi đó, thì lúc đó không cần niệm nữa. Cũng như bây giờ quý vị học bài để thi đậu, và thi đậu rồi bây giờ tiếp tục học bài nữa, phải không? Có cần không? Đó. Thì bây giờ á, đi đứng ngồi nằm về đều là Phật hết. Đó. Đi cũng Phật, ngồi cũng Phật, tất cả việc làm của mình nằm trong tỉnh giác đó là Phật sự. Cẩn thận nha, hồi đó tôi ở chùa đó, quý thầy quý cô cũng hay nha. À, chúng ta làm việc cẩn thận, cho nên đâu có dám nói đi qua Mỹ làm Phật sự đâu, chỉ nói để làm một cư trú Việt theo cái sự đề cử của tăng chúng, theo cái sự gọi là tăng sai đó, để là hòa thượng cử đi, chứ không dám nói Phật sự. Bởi vì mình có chắc việc làm của mình hoàn toàn trong tỉnh giác không? Mà nếu không tỉnh giác thì không có quyền gọi Phật sự, phải vậy không? Có khó quá không? Mà cái đó là cái gì sự? Nếu không phải Phật là cái gì? Ma sự. Đây nè, tôi nói kinh nghiệm của tôi thôi. À, ở chùa cái ngày giống như hôm nay người ta tới cúng dường, có một người đưa cho tôi một cái sách, phải không? Thì tôi không có mang mắt kiến, thì tôi nhìn vào thì tôi cảm nhận công đức. Nhưng mà đến chừng mà tôi viết cái receipt á, thì tôi phải mang mắt kiến, phải không, để cho viết đúng cái tên. Thì thường thường á, một cái sách thì chẳng hạn 100, 200 là cũng khá đó, có khi vài chục. Đến chừng tôi mang mắt kiến rồi tôi thấy ủa sao nhiều con số zero quá vậy. Đây nè, tôi nói tôi người tu đây. Rồi sau đó tại vì tôi có thói quen tôi nhìn tăng, cho nên đó tôi nhìn cái sách chứ tôi không có nhìn tăng, nhưng mà vì tôi có một cái thói quen automatic là trong tâm tôi nổi một cái niệm tham, là tôi nhận ra là niệm tham đó là nó rút với cái hình thức gì, nó ngụy trang với hình thức gì. Mừng khi tôi nhìn thấy nhiều số zero tôi mừng. Theo quý vị có phải tham không? Đó, nó rất vi tế quý vị ơi. Cái tham sân á, chứ nó không phải là tham là móc túi người ta lấy tiền mới tham, hay là gạt người ta lấy tiền mới tham, không phải đâu. Mừng khi gặp một cái sách nhiều số zero đó là tham, quý vị đồng ý không? Đó, khi tôi nhận ra tôi có cái niệm tham, mặc dù cái đó là cũng để tôi giúp cho chùa, thì vì tôi có cái thói quen tôi tu hành, cho nên á, niệm thứ nhất thấy mình mừng là tham, niệm thứ hai làm gì buồn cái niệm tham, niệm thứ ba tâm hổng tham, có nghĩa là mạnh giỏi không có vấn đề gì hết. Quý vị thấy rõ không? Mà quý vị buông nhanh đó thì trong cái a lại gia thức quý vị sẽ không có thêm một cái chủng tử tham. Còn quý vị mà buông chặn đó là trong này quý vị cấy vô trong a lại gia thức một cái chủng tử tham, rồi sau này á là đủ duyên á, cái chủng tử nó mới hiện hành. Mà khi nó hiện hành đó, cái đó là tham thiệt đó nghe, cái đó là lạng quạn, là bị ở tù rồi. Quý vị thấy rõ không? Trong chủng tử chúng ta là một cái phàm phu, một cái chúng sanh ở cõi ta bà này, kể cả tôi nữa đó, thì bảo đảm quý vị đó là trong chủng tử đó, còn đủ hết tham sân si, còn đủ hết là chủng tử sát sanh, chủng tử, tôi nói chủng tử nghe, sát sanh, trộm, tà dâm, uống rượu và nói dối. Quý vị có đồng ý vậy không? Nếu quý vị không có những cái chủng tử đó là quý vị không có ở cõi giới này, quý vị đó ở đâu cõi trời rồi. Còn nếu quý vị sạch bon thì quý vị ngồi và sen cho người ta lại rồi. Quý vị thấy không? Chủng tử có đủ hết thiện lẫn ác, nhưng mà cái duy tới thì cái chủng tử đó nó mới làm cho chúng ta phạm tội. Vì vậy chúng ta tu là tỉnh giác để duyên tới có chủng tử ác mà vẫn không phạm tội. Thì như vậy mới tu chứ. Chứ tu cũng phạm tội thì tu làm chi? Như tôi vậy nè, cái duyên tới là cái sắc nhiều số zero, nhưng mà tôi khởi cái niệm tham mừng là vì tôi có chủng tử tham, chủng tử mừng, chứ tôi đang sạch con đâu. Nếu tôi sạch con tôi đâu có làm công dân của cái cõi ta bà đâu, phải không? Đó. Nhưng mà vì tôi có tu hành, tôi có tỉnh giác, thì đó tới đó ngừng, và tôi không có tạo cái nhân tham, tôi không có phạm cái giới tham, phạm cái giới trộm. Quý vị thấy rất rõ, thấy không? Mình tu là để ngăn chặn khi mà những cái biến cố à, những cái hoàn cảnh mà nó xúi mình phải phải tạo cái nhân xấu. Chứ còn ở cái cõi ta bà này á, đừng có mong chờ cái nào nó cũng tốt, đừng có mong chờ gặp cái người tốt. Trời ơi, mình chưa tốt mà mình đòi gặp người tốt làm sao được. Nghĩa là đủ kiểu hết, đủ thứ hết, tùm lum tà la. Vấn đề là tỉnh giác để khi chuyện tới, khi cái bệnh tới, thân đau mà tâm không khổ. À, tu là như vậy đó, chứ không phải tu á là à, trời ơi mấy cái chuyện xấu, mấy cái à, bệnh hoạn đó đi chỗ khác chơi đi, à, đi vô nhà người khác đi, còn nhà tôi á đừng vô. Trời ơi, tôi gì ích kỷ quá vậy, tự nhiên cái gì tốt đẹp tôi quơ về mình hết, còn ta đó thì kệ người ta, ai rảnh kệ ra, phải không có quơ về ai hết trơn á, là cứ việc sống bình thường, à chuyện gì tới lấy cái tỉnh giác ra rồi sau đó chặn lại, không có dính. Cái này thấy tu vậy được không? À, tu là phải vậy nha. Ừ. Hơn nữa nghĩa lý của tụng với niệm khác nhau xa. Nơi niệm gọi là tụng, nơi tâm gọi là niệm. Nên biết niệm theo tâm mà khởi, đó là cửa giác hạnh. À, tụng ở trong miệng là tướng của âm thanh. Chắc tướng mà cầu lý thì chẳng thể được. Nên biết chư thánh ngày xưa tu niệm Phật chẳng phải dùng lời nói ngoài miệng mà suy cứu nơi tâm. Có nghĩa là miệng tụng mà tâm á, là cũng tỉnh giác thì cái đó mới thiệt là niệm Phật. Tại vì Phật dạy là niệm Phật chứ Phật đâu có biểu là miệng niệm Phật đâu, phải không? Còn mình tại mình dở thì mình xài cái miệng cái mình quên cái tâm, mà cái tâm á nó mới khởi, à nó mới tạo nghiệp đó. Vì vậy đó là tóm tắt lại á, niệm Phật là cốt tâm nhớ giác hạnh của Phật để xét nét lại mình mà tỉnh giác. Chứ không phải là mình niệm cho Phật nghe là mình có phước, Phật đâu có cần nghe nữa. Quý vị thấy rõ cái này không ta? Thì qua đây thì chúng tôi giới thiệu về cái niệm Phật với về cái chữ niệm. Và vì cũng đã hết giờ nhưng mà chắc cũng xin phép khoảng vài phút để quý vị có đặt câu hỏi.
Thưa mà sợ niệm Phật nó không tỉnh giác không được. Nam mô Phật 1, Nam mô Phật 2, Nam mô Phật
3. Dạ chắc cũng được. À, cái câu của em rất là hay, là bởi vì như thế này nè. Cái đếm hơi thở, à, rất tiếc cũng đúng không còn thì giờ nha. Nhưng mà chỗ này tôi thấy rất là quan trọng. Là có người hỏi đó, nó tại sao á, ngồi thiền đếm hơi thở thay vì mình đếm 1, 2, 3, 4 đâu có phước, mình niệm Phật có phải có phước hơn không? À, nhưng mà cái này là vấn đề tâm lý. Chứ cái này không phải là mình chê bai cái chữ Phật. À, tâm lý như thế này, khi mà mình niệm đó nó thành một cái thói quen, nhưng mà nó có hai mặt. Một cái thói quen có nghĩa là bất kỳ đột xuất lúc nào mình cũng niệm Phật được, nhưng mà khi mà mình ngồi yên trên bồ đoàn đó mà mình niệm Phật á, vì cái thói quen á thì nó kẹt cái chỗ như thế này. Quý vị niệm Phật mà quý vị vẫn nghĩ lan bàn, phải không? Còn khi quý vị đến hơi thở đó, 1, 2, 3, 4, quý vị đến tới số 4 á, nếu quý vị nghĩ lan bàn á, trời ơi, ai mở cửa vậy? Trời ơi, tới giờ này cũng đi đùa gì trễ vậy? Ủa, nãy tôi đến tới số mấy rồi? À, quên, phải không? À, nhưng mà nếu quý vị niệm Phật á, quý vị có rong chơi cái tâm, hơi quý vị trở về, quý vị vẫn niệm tiếp được. Thành ra em này đó là có cái sáng kiến rất là hay, phải nên rất là hoan nghênh đó. Có nghĩa là niệm Phật 1, niệm Phật 2, niệm Phật 3. Ủa, ai lại mở cửa nữa? Ủa, giờ tới số mấy rồi? Mình biết là mình đương tán tâm. Còn nếu quý vị không có con số, quý vị không biết là quý vị tưởng mình tu ngon lắm, cứ niệm ro ro niệm riết như cái máy. Không phải như cái máy, ở đây là tập cái thói quen tỉnh giác, chứ không phải như cái máy mà vô tri vô giác. Dạ thôi, chắc cũng không còn câu hỏi, thôi để chúng ta hồi hướng ha, tại vì đã hết giờ.
Nguyện